18. Tăng hỏi: Bồ Tát vô biên thân, vì sao chẳng thấy tướng lãnh của Như Lai? Sư đáp: Như cách lụa mỏng. Tức là đây cũng là con vị tăng hỏi câu hỏi này cũng là nhiều lần. Tức là Bồ Tát mà vô biên thân, tức là thân mà nó không có bộ mé, thì vì sao mà chẳng thấy tướng lãnh của Như Lai? Sư đáp: Như cách lụa mỏng. Tức là như cắt một cái màn lụa mỏng vậy. Thì như vậy tức là sao? Bồ Tát mà thân nó không có bờ mé gì hết, thì tại sao, tức là đâu đâu cũng có rồi đó, mà tại sao không thấy tướng lãnh Như Lai? Tức là chỉ ra cái này là chỉ khắp nơi đó, thân ở khắp nơi, thấy không? Mà tại sao là không thấy tướng lãnh của Như Lai? Thì sư đáp là như cắt lụa mỏng, tức là đối diện đó thôi, thấy không? Sát một bên chứ không có dấu diếm gì hết. Nhưng mà tại vì còn cầu thấy là không thấy vậy thôi. Vị tăng khác hỏi: Cam lồ của các vị trời, người nào mà uống được? Sư đáp: Cảm tạ ông đem đến. Hỏi là cam lồ của các vị trời đó, nhưng mà người nào uống được? Thì mình mới thấy cứ lo hỏi đâu đâu hết, nhưng mà quên mất chính mình cũng có phần đó, cho nên sư đáp là cảm tạ ông đem đến, tức là chính ông đem đến. Sao ông chẳng uống được mà còn đi hỏi? Chính ông cũng có phần đó. Có vị tăng khác hỏi: Người mà vượt qua càn khôn thì thế nào? Sư đáp: Đợi có người thấy liền đáp cho ông. Người mà vượt qua càn khôn, tức là vượt qua cả trời đất thì thế nào? Đây là để cho thấy rõ câu hỏi, hỏi cho thiệt cao, không? Nghĩa là hỏi cho vượt qua cả càn khôn trời đất, không? Hỏi cho thiệt cao siêu. Nhưng mà đặt câu hỏi ngược lại, vậy chính mình đã vượt qua chưa cái đã? Hỏi thì muốn hỏi cái người mà vượt qua cả càn khôn thì thế nào, nhưng mà bây giờ chính mình đã vượt qua chưa? Cho nên đây là với con mắt của thiền sư thì không có trả lời một cách nghĩa là xa xôi. Nếu mà chính mình mà đã vượt qua càn khôn rồi á, thì tự mình biết ngay còn gì phải hỏi nữa, phải không? Còn nếu mình chưa vượt qua thì dù có nói mình cũng không biết. Mình là chưa vượt qua cả càn khôn mà bây giờ hỏi thì dù có nói nữa mình đâu biết được. Cho nên sư đáp là đợi có người thế ấy thì liền đáp cho ông. Nghĩa là sao? Nghĩa là ông mà vượt qua được á thì tự đáp xong rồi. Chứ còn bây giờ có nói thì chỉ là ông tưởng tượng như thôi, chứ ông cũng không thể hiểu nổi. Cho nên thiền không có cái chuyện mà gọi là nói suông ngoài miệng, mà phải chứng nghiệm. Cho nên ở trong nhà thiền gọi là thiền không có trọng nói suông, mà cần phải tự mình chứng nghiệm lấy ngay chính mình đó, thì đó mới là cái quý thôi. Cho nên ở đây thì sư không có đáp thẳng, mà chỉ nói đợi có người thế ấy liền đáp cho ông, tức là ông mà được như vậy đó thì ông sẽ tự đáp. Ông mà vượt qua được càn khôn đó thì ông tự hiểu liền, còn ông chưa vượt qua thì gì có nói gì ông cũng tưởng tượng thôi. Rồi ông có vị tăng khác hỏi: Thế nào là già lam? Già lam tất nhiên là chỗ mà thanh tịnh á, già lam thanh tịnh á. Thì sư đáp: Điện Phật ba cửa. Rất là bình thường. Thì ông hỏi già lam, già lam tức là chỗ là chùa thanh tịnh, thì điện Phật ba cửa tức là cổng tam quan, điện Phật cổng tam quan đó, già lam. Đáp một câu nhưng mà hai ý. Hỏi già lam thì đây, hỏi già lam thì cái chùa già lam thì ai không biết rồi, thì hỏi chi nữa, nhưng mà hỏi cái ý gì khác nữa. Thì sư cũng đáp một câu cũng hai ý. Câu hỏi là một câu hai ý, thì câu đáp cũng một câu hai ý. Điện Phật ba cửa, tức là điện Phật tổng tam quan, đó là già lam, không? Nhưng mà cũng có thêm ý nữa, không? Nghĩa là đây là ngay nơi hiện tiền đây thôi, nhưng mà ông vừa động niệm thì không phải rồi, không? Cho nên đó là một câu mà đáp vừa có hai ý, già lam chính là ngôi chùa ở đây chứ gì nữa, nhưng mà cũng chính là tâm bình thường vô niệm. Cho nên đó, ngay đó ngài đáp điện Phật ba cửa vậy thôi, không có nghĩ ngợi gì hết. Rồi có vị tăng khác mới hỏi: Thế nào là chẳng sanh chẳng diệt? Sư đáp: Vốn tự chẳng sanh, nay cũng không diệt. Hỏi là chẳng sanh chẳng diệt. Thì sư đáp là vốn tự chẳng sanh, nay cũng không diệt. Tức là xưa nay nó vốn tự như vậy rồi, chứ có thêm bớt cái gì trong đó nữa hết. Không phải làm cho nó là diệt cái sanh này, giờ nó thành ra chẳng sanh chẳng diệt, mà nó vốn tự chẳng sanh. Tức là xưa tự chẳng sanh, nay cũng không diệt. Là nó vốn như vậy thôi. Vừa khởi hiểu nó thì tức là thành sanh diệt rồi. Mình vừa khởi hiểu cái bất sanh bất diệt đó thì nó thành sanh diệt rồi. Cho nên nó chẳng sanh chẳng diệt là chẳng sanh chẳng diệt. Vậy thôi. Chứ còn hỏi thế nào, nói thế nào nữa, hiểu nó nữa thì thành sanh diệt. Cho nên những cái chỗ này là giới thiền sư thì ngài đáp thẳng chứ không đáp theo chữ nghĩa. Còn mình đáp theo cái chữ nghĩa chẳng sanh chẳng diệt, tức là chân tâm là Phật tánh là thế này thế kia, đáp hơi thì thành sanh diệt hết. Rồi ông Tăng Khác hỏi, thế nào là chủ của châu triệu? Ngài sư đáp là chính vua đấy, tức là vua trong châu đó. Đáp cũng bình thường, không có gì khác hết. Hỏi chủ của châu triệu thì cũng là một câu mà có hai ý, không? Chủ là người mà chủ của trong châu đó, mà cũng hỏi thêm một ý chủ là chủ khác nữa. Cho nên sư đáp cũng một câu hai ý, chính vua đấy. Chủ của châu triệu là ông vua đó chứ ai nữa, không? Nhưng mà cũng là hai ý có ý khác nữa. Cho nên một câu đáp mà cũng hai ý rõ ràng, tức là đây là bình thường, ngay cái bình thường, tâm bình thường vô sự đó mà không có niệm thứ hai, thì đó là mình rõ được chủ của châu triệu liền. Nghĩa là mình đang ở trong cái châu triệu mà không biết chủ là ai, còn hỏi gì nữa. Tức là ông Tăng đó đang ở trong châu triệu đó mà không biết chủ là ai, còn hỏi gì nữa, không? Cho nên chủ châu triệu tức là vua đó chứ còn gì nữa. Nhưng mà cũng chính chỗ đó là chỗ bình thường vô sự mà không có cái niệm thứ hai, thì ngay đó thì ông hiểu được chủ. Rồi ông Tăng Khác hỏi, chỗ mà gấp rút đó thỉnh thầy nói, cái chỗ mà thiệt gấp rút đó, không, mà thỉnh thầy nói thì nói sao đây? Sư đáp, đi tiểu là cái việc nhỏ mà cần phải lão tăng tự đi mới được, tức là không ai thể thay thế được. Đi tiểu là mình cũng phải tự đi chứ không ai thay thế được hết. Cho nên đó là chỗ gấp rút đó. Vậy là gấp rút ở chỗ nào? Cho nên đã là gấp rút, không, mình phải chú ý câu hỏi. Vậy chỗ gấp rút mà thỉnh thầy nói, vậy thì đã là gấp rút thì sao ông còn rảnh mà đến đây hỏi nữa? Không, ông nói chỗ là chỗ gấp rút rồi mà ông còn rảnh mà đến đây hỏi thì đâu có gấp. Cho nên chia đáp, đi tiểu là cái việc nhỏ mà cần phải lão tăng tự đi mới được, tức là chính mình phải tự tỉnh lấy, đó là trên hết thôi. Cái chuyện này là không thể ỷ lại vào người. Đến người khác là coi như là đã bỏ mình mà đi hỏi tới người khác rồi, thì đó là chậm rồi, thấy không? Cho nên cũng chính cái chỗ này mà có vị tăng hỏi ngài thiền sư Như Bảo đó, hỏi thế nào là chỗ gấp rút của nạp tăng, thì sư bảo là chẳng qua đây. Chỗ gấp rút của nạp tăng thì sư bảo là chẳng qua đây. Ông mà qua đây đó là hết gấp rút rồi, đó là chậm rồi. Gấp rút là chính ngay ông đó, là ông nhận là xong, đó là chỗ gấp rút thôi. Cho nên những cái chỗ này là chỗ mà phải khéo, chứ còn không mà thường thường mình hay mắc kẹt, thấy không? Cũng như có vị tăng hỏi ngài thiền sư Tiểu Nham, hỏi chứ trong kinh á thì có nói rằng chư Phật ra đời đó thì vì một đại sự nhân duyên. Giờ xin hỏi hòa thượng, như thế nào là đại sự nhân duyên? Thì ngài Tiểu Nham ngài đáp là ăn cơm, mặc áo, đi ỉa, đi đái, đại sự nhân duyên. Cho nên người hỏi mình nghe nói tưởng là đại sự nhân duyên là cái gì to tát phi thường. Cho nên là sư đáp là ăn cơm, mặc áo, đi ỉa, đi đái thì ông Tăng không chấp nhận. Ông trong cái đầu ông là nghĩ cái đó là phải cái gì nó phi thường, mà bây giờ đáp cái bình thường quá, ông không chấp nhận, không thèm lễ bái luôn. Thì ông không lễ bái, ông bỏ đi ra. Thì ngay khi ông đi ra đó thì ngài Tiểu Nham ngài liền gọi lại, ngài mới nói bài kệ gọi là chư Phật xuất ư thế, di vị đại nhân duyên, a thị tịnh phóng niệu, cơ sang khốn đảm hiên, mục tiền khẩn cấp sự, nhân chỉ dục thướng thiên, đàm quyền cộng thuyết diệu, tao tội phục thâu tiền. Tức là chư Phật hiện ra đời chỉ vì đại nhân duyên, nghĩa là Phật ra đời chỉ vì đại nhân duyên đó, một nhân duyên mà cái việc lớn đó thôi. Mà nhân đó là gì? Đi ỉa cùng đi đái, đói ăn mệt ngủ liền, đó đại nhân duyên. Trước mắt việc gấp rút, người chỉ muốn lên trời. chính cái việc mà gấp rút đó là việc ngay trước mắt đó mà ông không chịu nhận, mà ông chỉ muốn là lên trời để mà hỏi, nghĩa là hỏi chuyện xa xôi đâu đâu, cho nên người chỉ muốn lên trời. Bàn quyền cùng nói diệu, bị tội lại thua tiền.